Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào và kính chúc quý vị một ngày lễ phục sinh tràn đầy ân lành của Chúa. Trong khi chúng ta chờ đợi đón nghe sứ điệp phục sinh và lãnh nhận phép lành thọ thánh của Đức Thánh Cha với ân toàn xá sẽ được phát trong chương trình chiều nay, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trong buổi phát vào lúc 8:30 sáng Chủ nhật hôm nay, 23 tháng 3, những tiết mục sau đây: Giáo hội Việt Nam tuần qua, suy niệm phục sinh và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật phục sinh. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Quý vị và các bạn thân mến, trong niềm hân hoan của ngày đại lễ phục sinh hôm nay, chúng tôi xin cầu chúc niềm vui và bình an của Chúa Kitô đấng phục sinh luôn tràn đầy trong tâm hồn quý vị và các bạn. Chúng ta vừa trải qua tuần thánh là tuần lễ thiêng liêng trọng đại nhất đối với niềm tin Kitô giáo, mà đỉnh cao là Tam Nhật vượt qua, với những nghi thức trang trọng nhất trong phụng vụ để cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Trong đó có nhiều hoạt động đã thực sự mang đậm nét văn hóa dân tộc. Không đủ thời gian để điểm lại tất cả những sự kiện quá phong phú như thế, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số sự kiện của giới trẻ trong ngày Chủ nhật lễ lá vừa qua, chuẩn bị mừng mầu nhiệm phục sinh, đồng thời cũng là ngày Đại hội Giới trẻ cấp giáo phận hướng về Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney sắp tới. Trước hết là ngày Đại hội Giới trẻ tại giáo phận Mỹ Tho. Ngay từ 1 giờ trưa ngày Chủ nhật lễ lá vừa qua, khoảng 2.000 bạn trẻ từ Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang đã về tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho để tham dự ngày Đại hội Giới trẻ của giáo phận. Chủ đề của Đại hội Giới trẻ Mỹ Tho năm nay, Qua Mẹ Học Biết Đức Giêsu, được cảm hứng từ trình thuật tiệc cưới Cana trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thân mẫu người nói với gia nhân, người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Gioan đoạn 2 câu 5. Qua đó, Đại hội muốn gửi đến các bạn trẻ sứ điệp là nhìn lên Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, thần tượng trên mọi thần tượng của mình. Để rồi theo lời nhắn nhủ của mẹ Maria, giới trẻ sẵn sàng làm theo tất cả những gì Thầy Chí Thánh mời gọi. Chương trình đại hội năm nay gồm có 4 phần. Thứ nhất, giao lưu học hỏi, chia sẻ về chủ đề. Thứ hai, thánh lễ. Thứ ba, diễn nguyện. Thứ 4, văn nghệ. Và kết thúc với nghi thức lên đường. Sau đây là vài nét trong bài tường thuật do Minh Anh ghi lại. Phần giao lưu học hỏi và chia sẻ được xen kẽ bằng các tiết mục văn nghệ theo chủ đề của các bạn trẻ từ các giáo xứ, cùng với sự giao lưu của các anh chị em ca sĩ như Thanh Sử, Kim Lệ, nhóm câu lạc bộ đất Việt, làm cho chương trình càng thêm phong phú. Với sự chia sẻ thật dí dỏm vui tươi, Cha Thiệu dòng Đông Bosco giúp cho giới trẻ nhận ra đâu là sự thật, đâu là lời trá, cái đúng, cái sai trong quan hệ tình yêu nam nữ. Tiếp đến là thánh lễ do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các bạn trẻ suy tư về cái chết của Chúa Giêsu. Xin trích lược một số ý trong bài giảng của Ngài như sau. Con người của chúng ta ngày nay quá khác với Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta thường có khuynh hướng đổ tội cho người khác, ít khi thú nhận tội lỗi của mình. Khác hẳn với Chúa Giêsu, đấng đã đảm nhận tất cả sự gian ác của loài người và không ngại nhận mọi người là anh em. Cũng ít ai trong nhân loại chúng ta dám đón nhận đau khổ, mà chỉ muốn trút đau khổ lên trên người khác, những người thấp cổ bé họng, không thể nói gì để minh oan. Nếu chúng ta chỉ muốn rửa tay như Phi-la-tô để nói rằng mình không liên can gì đến tội ác, hay chỉ muốn la ó như đám đông để trút mọi đau khổ và tội ác lên đầu tha nhân, thì quả thật chúng ta là những kẻ giết Chúa. Sau giờ cơm tối và giải lao, vào lúc 20 giờ, phần diễn nguyện được bắt đầu trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm với chủ đề Cùng với mẹ theo Chúa trên đường thập giá. Phần diễn nguyện đưa các bạn trẻ trở về khung cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Hình ảnh Giuđa phản bội, Phêrô chối Chúa, và cuối cùng đỉnh cao là cái chết của Chúa. Bài suy niệm và những điệu múa muốn diễn tả và mời gọi các bạn trẻ đi sâu vào đời sống nội tâm để gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện hàng ngày, giúp các bạn ý thức hơn về công việc của mình trong môi trường sống. Đừng vì tiền bạc, danh vọng mà chối Chúa. Và hãy tha thứ như Chúa đã thứ tha. Sau cùng là chương trình văn nghệ giao lưu của các giáo xứ cùng với anh chị em nghệ sĩ đã làm sôi động cả khuôn viên của trung tâm mục vụ. Các bạn trẻ tỏ ra rất nhiệt tình và cũng rất sáng tạo trong từng tiết mục hát, múa, kịch, vân vân. Trước khi chia tay ra về, các bạn trẻ tay trong tay múa hát vang bài hát Lên Đường như là sự quyết tâm ra đi, dấn thân rao truyền tin mừng tại môi trường sống của mình. Đại hội đã khép lại, nhưng tinh thần của đại hội qua mẹ học biết Đức Giêsu sẽ còn mãi và theo chân các bạn trẻ trở về quê quán của mình để suy niệm và sống như mẹ đã dạy, để biết Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống cho tất cả mọi người. Được biết, để tổ chức đại hội giới trẻ hôm nay, không chỉ có quý cha trong ban mục vụ giới trẻ, mà còn có sự cộng tác của quý nữ tu dòng Thánh Phaolô và dòng mến Thánh Giá Tân An, cũng như các bà mẹ Công giáo và quý ông trong ban mục vụ các giáo xứ. Một hình ảnh đẹp của sự hiệp thông mọi thành phần dân Chúa, luôn sẵn sàng hy sinh cho ngày đại hội giới trẻ đạt được những thành quả tốt đẹp. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn trở lại giáo phận Sài Gòn. Vào chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 3, khoảng 8.000 bạn trẻ đã có mặt tại trung tâm mục vụ để tham dự ngày đại hội giới trẻ với chủ đề Nhận Lãnh Thánh Thần, do ban mục vụ giới trẻ của Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chương trình được chia thành 4 phần, với hình tượng nước, suối nguồn tình yêu, gió, chứng nhân tình yêu, đất, đường tình yêu, và cuối cùng là lửa, đuốc tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được trải rộng và diễn tả trong suốt thời gian đại hội, qua những lời thuyết giảng, qua thánh lễ, đỉnh cao của tình yêu, và niềm vui gặp gỡ, qua những lời hát, điệu múa, chứa chan niềm vui, qua vở kịch bài ca Ngàn Trùng, diễn lại cái chết của giáo sĩ Philippe Phan Văn Minh, qua việc suy tôn thánh giá, cung chiêm thánh thể, và qua việc thắp lên ngọn lửa tình yêu từ nơi ngọn đuốc trung tâm, như một lời nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mang ngọn lửa này thắp sáng những nơi các bạn đến, sưởi ấm những người các bạn gặp và truyền lại cho người khác ngọn lửa tình yêu. Minh Nguyên cho biết những cảm nhận đã đánh động chị như sau. Năm nay, tôi cảm nhận điểm son của các bạn tham dự đại hội giới trẻ, đó là sự trang nghiêm, trật tự. Trong thành lễ, bài thương khó thật dài, đứng mỏi cả chân, cũng như việc chiêm ngắm thánh thể quỳ rất lâu, nhưng không thấy một gương mặt nào nhăn nhó, mà hầu như tất cả đều đặt hết tâm tình của mình trong những lời kinh thánh, trong những lời cầu nguyện. Hoặc trong bài giảng của Đức Hồng Y và trong suốt cả thành lễ, tôi không hề nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nào reo, cũng không thấy các bạn sầm sì nói chuyện. Dưới bầu trời lồng lộng gió, một không gian thật linh thánh và trang nghiêm của những người trẻ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi cùng được tham dự bầu khí nhiệt huyết của sức trẻ, được chung chia niềm tin Kitô hữu trong tình huynh đệ. Với những bài ca quen thuộc trong thành lễ, các bạn hát thật sốt sắng, hát với cả tâm tình. Và trong căn phòng dựng tạm là nơi đặt mình Thánh Chúa trong suốt thời gian đại hội, tôi thấy các bạn trẻ đã ghé lại mỗi người một chút và chẳng lúc nào mà không có người. Bài ca chủ đề năm nay chính là bài ca chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008, bài Receive the Power, Thần Lực. Tuy nền nhạc chậm buồn, song lại truyền tải một sức mạnh to lớn. Trong vòng tay của ngày đại hội, trong cái khoác vai nhau, các bạn trẻ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, của thần lực, đang lan tỏa trong từng lời ca Alleluia được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ hình dung đứng từ trên lầu ba của trung tâm mục vụ, nhìn những cánh tay của 8.000 người đang khi múa bài hát này, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp của sự hiệp nhất trong từng cử điệu, trong từng cái phất tay của mỗi bàn tay, của một rừng bàn tay giữa một rừng người trong một thành phố đang ồn ào náo nhiệt của một buổi tối cuối tuần. 9:30 kết thúc, nhẹ nhàng và thanh thản, không ầm ĩ, nhưng đọng lại trong mỗi bạn trẻ tâm tình của một người lãnh nhận được tình yêu, lãnh nhận thần khí qua sự gặp gỡ, qua việc cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tham dự thánh lễ, cùng nhau đan tay cho một bài múa đơn giản. Lạy Chúa, xin cho mỗi năm khi tham dự đại hội giới trẻ, lòng chúng con lại mềm hơn, để lời Chúa ở lại trong chúng con mỗi ngày một lâu hơn và trổ sinh hoa trái trĩu hạt hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong niềm vui thánh thiện của đại lễ phục sinh, chắc quý vị và các bạn cũng đang mong mỏi những tin vui từ vụ tòa khâm sứ, mà từ đầu tháng 2 đến nay, quý vị và các bạn vẫn hy vọng một giải pháp tốt đẹp, theo như lời hứa của chính quyền. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra, và cũng không có tiếng nói nào về phía chính quyền được nói lên. Trong khi đó, lại xảy ra sự kiện các nữ tu thuộc tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn tại Sài Gòn tập trung cầu nguyện để phản đối việc phá rỡ và xây dựng ngôi nhà tại số 32 bis Nguyễn Thị Diệu. Ngôi nhà này vốn là của Hội Chữ Thập Đỏ Pháp tặng tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn để nuôi dạy trẻ. Chúng tôi xin tường thuật đến quý vị và các bạn diễn tiến vụ việc này như sau. Từ năm 1958, Hội Hồng Thập Tự, nay gọi là Chữ Thập Đỏ của Pháp, đã tặng cho tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn khu đất này. Từ năm 1958 đến năm 1975, cơ sở này được các nữ tu dùng làm vườn trẻ. Năm 1975, chấp hành theo văn thư số 576 trên VP trên 75 của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, gửi Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, bản thông cáo chung đề ngày 15 tháng 10 năm 1975. Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đã để chính quyền mượn cơ sở này làm trường mẫu giáo thuộc phòng giáo dục quận 3, với tên gọi là trường mẫu giáo Măng Non. Năm 1997, nhà nước xác lập sở hữu nhà nước cơ sở này với lý do nhà vắng chủ. Cũng vào năm này, vũ trường VIP Club đã được xây lên. Ngày 26 tháng 5 năm 2005, tu hội đã đệ đơn lần thứ nhất yêu cầu trả lại cơ sở nói trên cho tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn để tiếp tục sử dụng vào việc giáo dục. Vài tháng sau đó, vũ trường bị đóng cửa. Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Sở Xây dựng mời tu hội đến xem các văn bản nghị quyết của Quốc hội, chứ không ra văn bản giải thích, giải quyết. Ngày 31 tháng 3 năm 2006, tu hội đệ đơn khiếu nại lần thứ hai, trình bày ý kiến về vấn đề này và yêu cầu trả lại cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu nói trên. Hơn 2 năm trôi qua, tu hội không nhận được văn bản nào của chính quyền thành phố trả lời như luật khiếu nại tố cáo quy định. Ngày 29 tháng 11 năm 2007, đến Sở Xây dựng để đệ đơn khiếu nại lần thứ ba, đơn đề ngày 18 tháng 11, và được cô Ngọc, cán bộ phòng quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng cho biết, khiếu nại của tu hội đang được chính quyền xem xét và xin tu hội kiên nhẫn chờ. Tiếp đó, sau 2 năm tranh chấp, tòa án đã hủy hợp đồng thuê giữa công ty quản lý nhà thành phố với các chủ thuê làm vũ trường, vì hợp đồng cho thuê chưa hết hạn. Sau đó công ty quản lý nhà thành phố đã hợp đồng cho ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, thuê trong 5 năm. Ban quản lý đường sắt đã cho đập phá, sửa chữa cơ sở này. Ngày 1 tháng 12 năm 2007, tu hội đệ đơn khiếu nại khẩn cấp, yêu cầu cho ngưng đập phá, sửa chữa, xây cất, nhưng công việc vẫn được tiếp tục. Ngày 15 tháng 12 năm 2007, lúc 7 giờ, khoảng 70 nữ tu, sinh viên và nhà báo đã đến vũ trường cầu nguyện, mong ngăn cản được các người thợ tiếp tục thi công. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một biên bản tạm ngưng đập phá sửa chữa được ký giữa ban quản lý đường sắt, tu hội và chủ tịch ủy ban nhân dân phường 6, quận 3. Dưới sự chứng kiến của ban tôn giáo thành phố, ban tôn giáo quận 3, đại diện phòng quản lý đô thị quận 3, cô Phạm Phương Thanh, công an thành phố, đại diện hội phụ nữ quận 3. Khi nghe tin cơ sở trên đã thuộc sở hữu nhà nước, tu hội đến Trung tâm Thông tin, Tài nguyên, Môi trường và đăng ký nhà để trích lục quyết định 75083 trên quy đề UB. Đây là quyết định về việc xác lập sở hữu nhà nước với lý do cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu thuộc diện nhà vắng chủ. Ngày 16 tháng 12 năm 2007, Tòa Tổng Giám mục đã có ý kiến cùng tu hội, kiến nghị xin hủy quyết định này. Khi được tin cơ sở này đã chuyển giao thông qua hợp đồng thuê, ngày 16 tháng 12 năm 2007, tu hội lại đệ đơn yêu cầu hủy hợp đồng giữa công ty quản lý nhà thành phố với ban quản lý đường sắt. Sang ngày 17 tháng 3 năm 2007, khoảng 100 nữ tu đã đến vũ trường cầu nguyện để phản đối việc cho đập phá, sửa chữa khi cơ sở còn đang tranh chấp. Đến 16 giờ, một biên bản thứ hai với nội dung cam kết ngưng đập phá, sửa chữa được lập, trong đó các thành phần sau đã cam kết ký vào biên bản. Ông Nguyễn Phước Thịnh, đại diện ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, tu hội nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn. Ông Nguyễn Hoàng Hà, công an phòng bảo vệ chính trị 4. Ông Phạm Dũng, đại diện ban tôn giáo thành phố. Ông Nguyễn Anh Xuân, trưởng ban tôn giáo quận 3. Ông Nguyễn Tùng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc quận 3. Qua những diễn tiến vừa kể, chúng tôi xin tóm tắt các sự kiện như sau. Đến hôm nay, sau gần 3 năm, dòng nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn đã gửi 6 đơn khiếu nại, nhưng chưa nhận được văn bản trả lời nào. Các nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn đã 2 lần cầu nguyện trước cơ sở sở hữu bị chiếm đoạt của mình. Lần thứ nhất ngày 15 tháng 12 năm 2007, lần thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2008. Cả 2 lần ngay trong ngày đều có lập biên bản cam kết ngưng đập phá. Biên bản được lập với sự hiện diện của đại diện ban quản lý đường sắt, tu hội, đại diện chính quyền các cấp phường, quận và thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn, sự kiện các nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn khiếu nại về những quyết định sai trái liên quan đến cơ sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu thuộc quyền sở hữu của tu hội không khỏi làm chúng ta liên tưởng tới vụ tòa khâm sứ với nhiều điểm tương đồng. Xin nêu lên vài điểm nổi bật. Cả tòa khâm sứ thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng như cơ sở của nữ tử Bắc Ái Vinh Sơn, từ chỗ đầy đủ chứng từ về quyền sở hữu hợp pháp, bỗng nhiên trở thành nhà vắng chủ, để rồi biến thành vũ trường. Chưa hết, bao nhiêu đơn từ khiếu nại đều rơi vào im lặng. Và những lời hứa hẹn sẽ giải quyết tốt đẹp đều chưa thấy thực hiện. Nhưng đó chưa phải là chấm hết những vụ việc. Mới đây, lại xảy ra việc giáo xứ Tuy Hòa, giáo phận Quy Nhơn xin nhà nước hoàn lại cơ sở trường trung học Đặng Đức Tuấn và những khiếu nại của dòng Chúa Cứu Thế phản đối việc phá dỡ và xây dựng lại khách sạn Hải Yến tại Nha Trang, vốn cũng thuộc quyền sở hữu của nhà dòng. hành trình đi tìm công lý hẳn còn dài và lắm gian nan. Kính thưa quý vị và các bạn, Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin được khép lại ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là những suy niệm về mầu nhiệm phục sinh của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Sinh là kỳ công lớn nhất của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, so sánh với việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất được mô tả trong sách Sáng Thế. Tạo dựng vũ trụ đã là một kỳ công quá sức tưởng tượng của loài người chúng ta. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa hiểu hết về nguồn gốc của vũ trụ và loài người, vẫn chưa khám phá hết vận hành của vũ trụ và sự sống của con người. Mãi mãi cho đến muôn đời, chúng ta không thể nào ca ngợi cho xứng đáng công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Văn chương, thi phú, hội họa, âm nhạc và biết bao công trình nghệ thuật khác không ngừng ca ngợi các vẻ đẹp của thiên nhiên. Ấy thế mà giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, phục sinh còn là kỳ công lớn hơn công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Vì phục sinh là biến cố trọng tâm của lịch sử cứu độ, nơi Thiên Chúa biểu lộ tất cả quyền năng và tình thương của Ngài. Là nơi biểu lộ sức mạnh thần linh của Thiên Chúa, sức mạnh đã chiến thắng sự chết, đã chiến thắng địa ngục. Phục sinh là một biến cố lịch sử, vì đã xảy ra cho một nhân vật lịch sử, một người Do Thái có tên là Giê-xu, người thành Nazareth, thuộc xứ Galilee. Con người ấy đã bị đóng đinh, bị giết chết dưới thời quan tổng trấn Phi-la-tô, đã được chôn cất bởi người thân và một số môn đệ, nhưng ngày thứ ba đã trỗi dậy và ra khỏi mộ. Nhiều người đến thăm chỉ thấy ngôi mộ trống. Từ nó, sự kiện này không là một bằng chứng trực tiếp cho sự sống lại của Chúa Giê-xu. Việc thân xác của người không còn ở trong ngôi mộ có thể được giải thích cách khác. Nhưng sự phát hiện ngôi mộ trống là bước khởi đầu dẫn các môn đệ đến việc nhìn nhận sự kiện Chúa sống lại. Họ nhận ra việc mất xác Chúa không phải là do loài người, và Chúa Giê-xu đã không đơn giản trở lại cuộc sống trần thế như trường hợp ông Lazaro. Bài tin mừng hôm nay cho thấy có một sự can thiệp từ trời. Thiên thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Và chính thiên thần loan báo sự phục sinh của Chúa. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Phục sinh không những là một biến cố mà là một sứ điệp của thiên thần. Một sứ điệp từ trời, một tin vui. Chính Chúa phục sinh đã đón gặp những người đến thăm mộ, đã chào họ. Họ đã tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Và họ trở thành sứ giả, Chúa sai đi loan báo tin, yêu cầu các môn đệ đến Galilee để gặp Chúa ở đó. Tin mừng Chúa phục sinh là tin vui lớn nhất cho nhân loại. Không còn tin vui nào lớn hơn nữa. Phục sinh là tin vui vĩ đại, vì loan báo tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với loài người. Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của Chúa Giêsu trên thập giá, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu từ trên thập giá đã tha thứ cho tội ác của nhân loại. Thiên Chúa đã nhận lễ hy sinh của Chúa Giêsu, đấng đã chịu chết một cách thật nhục nhã và bi thảm để đền bù cho tội lỗi của nhân loại. Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và đã tôn vinh người, đã đón nhận người về với mình trong vinh quang và với cả thân xác của người. Có một nhà thần học khi suy niệm về mầu nhiệm phục sinh đã vui mừng thốt lên một câu nói bất hủ: trong Thiên Chúa có một con người, và con người đó là Chúa Giêsu, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại cho chúng ta được ơn công chính, nghĩa là được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó được ban cho mọi người nếu họ tin và nhận lãnh phép rửa bằng nước và Thánh Thần. Giờ đây, trước khi bắt đầu chương trình phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật Phục sinh, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 3, Chủ nhật Phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật. Giáo huấn số 17, khẩn cầu Chúa Kitô cùng với mẹ Maria. Kinh Mân Côi vừa là việc suy niệm, vừa là lời khẩn cầu. Lời kinh khẩn này mẹ Thiên Chúa dựa trên sự xác tín rằng lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của mẹ ảnh hưởng mạnh mẽ đến trái tim của con mình. Mẹ là đứng toàn năng nhờ ân sủng, như đã nói trong một công thức mà chân phước Bartolo Longo đã dùng trong lời kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ, nhưng cần phải hiểu rõ sự táo bạo của Ngài. Đây là một xác tín khởi đi từ tin mừng, không ngừng được củng cố nhờ kinh nghiệm của các Kitô hữu. Đại thi hào Dante diễn tả niềm xác tín này cách tuyệt vời khi noi gương Thánh Bernardo, ông hát lên: lại Đức bà thật vĩ đại và đầy quyền năng, đến độ ai ước muốn lãnh nhận ân huệ mà không đến với mẹ, thì đúng là người ấy muốn bay lên mà không có cánh. Trong Kinh Mân Côi, khi chúng ta khẩn cầu Đức Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì mẹ chuyển cầu cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa Cha, đấng đã ban muôn hồng ân xuống trên mẹ, và trước nhan Chúa Con mà mẹ đã sinh ra trong thế gian, bằng cách cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. trích trong thư Kinh Mân Khôi của Đức Trinh Nữ Maria, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2002, số 16. 24 tháng 3, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 25 thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 26 thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 27 thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 28 thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 29 thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, và 30 tháng 3, Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật Phục Sinh.
Quý vị, các bạn thân mến, trong một bài giảng lễ Phục Sinh, Đức Cha Nguyễn Sơn Lâm, Cố Giám mục Thanh Hóa, đã mở đầu như sau: làm thế nào để tất cả chúng ta ý thức được tầm quan trọng của việc Chúa sống lại? Đó là mục đích của phụng vụ hôm nay và của mùa Phục Sinh này. Không ý thức được tầm quan trọng đó, chúng ta sẽ không tha thiết với việc kết hợp cùng Chúa Giêsu Phục Sinh, và không kết hợp với Ngài, chúng ta không có đời sống mới. Cuộc đời của chúng ta sẽ hoàn toàn vô ích về phương diện tôn giáo. Chính Thánh Phaolô đã viết, nếu Chúa Kitô không sống lại, đức tin của anh em trở thành hão huyền, và chúng ta thật là những người dại dột nhất. Nói cách khác, vì đạo của chúng ta xây trên nền tảng niềm tin Chúa sống lại, nên chúng ta phải chắc chắn về niềm tin này mới hy vọng xây dựng được một đời sống đạo đức vững vàng.
Như Đức Cố Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm đã khuyên, chúng ta còn phải chắc chắn về niềm tin phục sinh. Nhưng làm thế nào để có thể chắc chắn về niềm tin này? Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật phục sinh hôm nay, mời gọi chúng ta lắng nghe chứng từ của chính những người đã thấy Chúa phục sinh hiện ra và đã lấy chính mạng sống của mình để làm chứng cho điều đó. Trước hết là chứng từ của Thánh Phêrô. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Thánh Phêrô trong bài giảng được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 10, câu 34 và từ câu 37 đến câu 43. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea sau khi Gioan giao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà xích dầu cho Ngài. Ngài đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Ngài. Và chúng tôi là chứng nhân của tất cả những gì Ngài đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Ngài là đứng người ta đã giết treo trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại và hiện ra, không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là những nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đang uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Và Ngài đã truyền cho chúng tôi giao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Ngài đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng tất cả những ai tin vào Ngài thì nhờ danh Ngài mà được tha tội." Chứng thứ hai về việc Chúa sống lại là Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại mà trong năm nay giáo hội sẽ mừng ngày sinh lần thứ 2000. Thánh Phaolô không phải là một môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu. Ngài chưa từng sống hay ăn uống với Chúa Giêsu như các môn đệ khác. Đã không là môn đệ của Ngài, Thánh Phaolô lại còn là một kẻ bắt đạo khét tiếng trong những ngày đầu của lịch sử giáo hội. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra và biến đổi thánh nhân thành một tông đồ nhiệt thành và vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Nhiều thánh nhân đã viết, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em là hão huyền, và chúng ta là những người dại dột nhất. Tất cả mọi lời giao giảng của Ngài đều xoay quanh mầu nhiệm phục sinh. Có đức tin nhờ được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, xây dựng lời rao giảng trên việc Ngài sống lại, sống và chết để làm chứng cho niềm tin ấy. Thánh Phaolô đã thực sự là vị tông đồ của niềm tin phục sinh. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ và lời dạy bảo của thánh nhân trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 4. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. Khi Chúa Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với Ngài trong vinh quang. Niềm tin vào việc Chúa Giêsu sống lại đã phát sinh và được củng cố nơi các tông đồ qua nhiều sự kiện. Trước hết là ngôi mộ trống. Bà Maria Magdalena đã báo cho các môn đệ rằng xác của thầy không còn ở trong mộ nữa. hai thánh Phêrô và Gioan liền tức tốc chạy ra mồ. Hai vị đã quan sát tỉ mỉ, các khăn liệm vẫn còn đó. Nhưng phải đợi cho đến khi nhận được nhiều bằng chứng khác, nhất là như thánh Phêrô đã làm chứng, Chúa hiện ra ăn uống dạy dỗ, thì lúc đó các môn đệ mới thực sự tin Chúa đã sống lại. Như vậy, niềm tin của các tông đồ không những đã căn cứ vào lời Chúa đã báo trước, mà còn vào các sự kiện và bằng chứng rõ ràng của nhiều người và nhiều nhóm khác nhau. Đức tin ấy vững vàng đến nỗi tất cả các tông đồ đều đã chấp nhận chết để làm chứng rằng Chúa đã thực sự sống lại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chứng từ của các vị trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, bà Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm ông Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông, người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy ông Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu Chúa Giêsu trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập bài giảng Chủ nhật có tựa đề Trái tim bừng cháy, cha Nin Guillemet dòng tên, người đã từng làm giáo sư Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt trước năm 1975, đã nêu lên câu hỏi, nếu Chúa Giêsu sống lại trong thời đại này, thì Ngài sẽ ứng xử như thế nào? Hiện ra với các môn đệ và sai các ông ra đi làm chứng, hay mở một cuộc họp báo truyền hình để chứng tỏ rằng Ngài đã thực sự sống lại. Nhiều người nghĩ rằng Ngài sẽ chọn phương cách thứ hai. Theo họ, ngày nay chẳng có phương cách nào hữu hiệu và nhanh chóng hơn để loan tin là sử dụng các phương tiện truyền hình. Họ sẽ lý luận rằng nếu Chúa Giêsu muốn cho kẻ thù của Ngài đã sai lầm vì không tin Ngài, thì còn cách nào hữu hiệu hơn là hiện ra trước mặt mọi người. Thế nhưng, phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật Phục sinh hôm nay lại cho chúng ta thấy rằng đó không phải là phương cách mà Chúa Giêsu đã chọn cách đây 2.000 năm. Trái lại, như Thánh Luca đã nhấn mạnh trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu đã không hiện ra với tất cả mọi người, mà chỉ với một số ít nhân chứng đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Đây chính là khoa sư phạm của Thiên Chúa. Trong bài dụ ngôn về ông Lazaro nghèo khó và người phú hộ, Chúa Giêsu đã cho tổ phụ Abraham nói rằng, ngay cả có kẻ chết sống lại trở về báo tin, họ cũng chẳng tin. Thật vậy, như ngạn ngữ Tây Phương có nói, chẳng có ai mù lòa bằng những người không muốn thấy. Nhưng tại sao có những người không muốn thấy ngay cả điều hiển nhiên? Trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 13 từ câu 19 đến câu 20, Chúa Giêsu đã giải thích như sau. Ánh sáng đã đi vào thế gian, nhưng con người thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ xấu xa. Phàm ai làm điều xấu thì ghét ánh sáng và không muốn ra ánh sáng, vì họ sợ các việc làm của họ bị phơi bày. Nói cách khác, các chọn lựa đạo đức là yếu tố quyết định trong những chọn lựa của niềm tin. Con người bị điều kiện hóa bởi những chọn lựa luân lý. Nếu chúng ta đang có một lối sống mà sự thay đổi trong niềm tin đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách sống đó, thì chắc chắn chúng ta không muốn thay đổi niềm tin của chúng ta. Ngay cả khi đứng trước bao nhiêu bằng chứng cho thấy niềm tin của chúng ta là sai lạc, chúng ta cũng vẫn luôn tìm cách biện minh cho niềm tin sai lạc ấy và chối bỏ mọi bằng chứng. Do đó, ngay cả nếu Chúa Giê-xu có hiện ra cho các kẻ thù của Ngài, họ cũng vẫn tìm cách chối bỏ việc Ngài sống lại. Họ vẫn khăng khăng bám vào niềm tin sai lạc của họ là Chúa Giê-xu không phải là người nói nhân danh Thiên Chúa. Để chứng minh điều đó, họ vẫn cho rằng Chúa Giê-xu đã không hề chết, hoặc việc Ngài sống lại có thể là việc làm của ma quỷ. Và như vậy, cho dù Ngài có hiện ra trước mặt mọi người, thì điều đó cũng chẳng lay động được thái độ mù quáng và cứng lòng tin của kẻ thù của Ngài. Chúa Giê-xu đã chọn một khoa sư phạm ngược lại. Ngài đã hiện ra cho một nhóm nhỏ, và nhóm nhỏ này đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho Ngài. Lịch sử của giáo hội từ khởi thủy cho đến ngày nay đã được viết lên bằng dây chuyền của những lời chứng như thế. Từ các vị tông đồ, xuyên qua các nhà truyền giáo, đến các thánh tử đạo, các bậc tiền bối trong đức tin, rồi đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và bao nhiêu chứng nhân khác, niềm tin vào việc Chúa sống lại đã được lưu truyền và giữ vững bằng sợi dây chuyền của chứng tá ấy. Ngày nay, niềm tin vào Chúa phục sinh vẫn tiếp tục được loan truyền như thế. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin vào việc Chúa sống lại. Chúng con biết rằng không phải do công trạng của chúng con mà Chúa đã ban cho chúng con niềm tin ấy. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con niềm tin ấy một cách nhân không. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì đã ủy thác cho chúng con một sứ mệnh cao cả là được làm chứng cho sự sống lại của Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống, ngay cả phải sẵn sàng hy sinh mạng sống của chúng con để làm chứng cho niềm tin ấy. Xin cho chúng con cũng biết chết cho con người cũ của tội lỗi để được sống lại với Chúa trong con người mới. Hầu trong mọi suy tưởng, lời nói và việc làm, chúng con luôn có thể thốt lên như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn hỡi hãy tâu vang muôn lời ngợi ca vua chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng từ thần. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hãy tâu vang muôn lời ngợi ca vua chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng từ thần. Xa bắc trên vai từng ngày, qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nguyên thu. dấu sức mạnh của người. Từ thần ơi sức người như đền tàn, bao người chết dậy mau, hào quang vinh hiền Chúa giang soi. Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào chân hoàn thấy hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng từ thần. Chân hoàn khôi hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng từ thần. Alleluia, vì người đã chiến thắng từ thần. Alleluia.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.